Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 14 tháng 8 năm 2022. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong ngày lễ Vu Lan cũng như là ngày lễ Hiệp Kỵ. Sáng nay đại chúng có khỏe không? Mấy ngày nay trời rất là nóng phải không? Tối hôm qua ở trên tu viện Tây Thiên trời mưa rất là lớn và sấm sét cúp điện. Cúp điện cho tới 1-2 giờ sáng gì điện mới có lại. Sáng hôm nay Pháp Hòa với một số quý Phật tử trở về lại đây để làm lễ. Lẽ ra thì hàng tuần chúng ta có pháp thoại ở tại Trúc Lâm, nhưng mà ngày hôm qua có một số Phật tử còn ở lại để giúp việc. Sau khóa tu các vị chưa về, ở lại để tiếp tục giúp tu viện dọn dẹp, giặt giũ, làm rất nhiều việc. Nhờ vậy mà chỉ trong mấy ngày sau khóa tu thôi, mọi việc phần lớn đâu vào đó. Bây giờ chỉ còn giặt mền gối khoảng chừng ngàn bao gối, ngàn ra giường vậy đó. Năm nào cũng rất là nhiều việc phải chuẩn bị. Rồi sau khi khóa tu rồi là một bãi chiến trường cũng phải thu gọn. Nhìn tới nhìn lui thì le hoe còn được mấy người, nhưng mà tất cả các vị đã làm việc hết lòng, đã cống hiến hết lòng. Đó là một sự cúng dường. Cúng dường không phải là mình đợi mình mua thực phẩm lên chùa mình cúng. Nhưng mà trong cuộc sống này á, cái sự cúng dường nó nhiều lớn, nó lớn lắm và nó rộng rãi lắm. Gặp nhiều khi mình gặp nhau mình chỉ chào một câu họ, chào một cái lời chào, một cái nụ cười cũng là cúng dường rồi. Tại vì trong cuộc sống nhiều người ta chỉ cần câu hỏi của mình thôi, một sự quan tâm của mình thôi mà mình không hề quan tâm. Mình quan tâm những người ở bên đầu dây bên kia, mà có nhiều khi những người đó mình không có quen biết gì hết. Hỏi quen sao? Quen online, quen trên mạng. Biết gặp nhau chưa? Chưa. Mình có một cái connection, có một cái tiếp, một cái sự kết nối rất là chặt chẽ với cái người ở bên đầu dây bên kia. Nhưng mà có nhiều khi người sống chung nhà với mình không có kết nối được. Nói chuyện không được câu nữa, nói nhau mới vừa câu trước câu sau là sực rồi. Thì cái đó là cái mà chúng ta cần tư duy và quán chiếu lại. Ngày hôm qua có một em nói chuyện phone, thì nói hoài mà nhiều chuyện đã nói lắm. Cái Pháp Hòa mới nói, Pháp Hòa cũng biết nhiều cặp vậy đó. Hồi mới quen á, trời ơi, anh ở bên đầu dây bên kia đàn, em đầu dây bên này hát, tình cỡm lắm. Mà lúc đó rất là nhiều chuyện để nói, mà nói hầu như hết đêm rồi mà vẫn không còn, không hết chuyện để nói. Mà sao giờ sống chung nhiều năm rồi không có chuyện gì để nói hết. Mà thậm chí mở miệng ra là gây lộn không. Mà nó khổ một cái, biết lộn mà vẫn gây. Phải chi mà gây đúng cũng đỡ không? Gây đúng thì mấy đứa nhỏ nó đỡ mệt, cái lỗ tai. Mình toàn là gây lộn không à. Mới quen với nhau thì có nhiều chuyện để nói. Quen lâu rồi không có chuyện để nói. Nhiều khi sống chung một nhà mà cả ngày không hề nói với nhau một câu. Đúng như cái bài sám nói không? Cả ngày không nói với nhau, cũng không muốn nhìn thấy mặt. Vậy mà khi mà mình, cái người đó đi rồi thì bắt đầu mình làm lễ, mình tưởng nhớ. Tưởng là sao? Lúc đó phải nhắm mắt lại để tưởng. Tại sao biết không? Mấy năm rồi không có nhìn, cho nên giờ tôi không biết người đó ra sao. Bây giờ tôi muốn nhớ tới người đó, tôi phải nhắm lại, tôi tưởng tượng, tôi kéo lại cái hình ảnh cũ. Chứ mấy hình ảnh mấy năm nay không gặp. Tại vì người trên lầu thì người dưới đất, người trong nhà thì người ngoài sân. Thậm chí là còn tuyên bố luôn, tôi không muốn thấy mặt mấy người. Thành thử ra bây giờ không có những cái nét gần gần đây nhất. Thành thử muốn nhớ tới người đó phải tưởng nhớ. Nhắm mắt lại để nhớ những hình ảnh cũ. Cho nên lễ Vu Lan, thưa đại chúng, chữ Vu Lan là gì? Vu Lan là mình nói tắt. Nói đủ chữ là Vu Lan Bồn. Chữ Vu Lan Bồn là phiên âm từ chữ Phạn là Ulambana, nghĩa là cứu những người đang ở trong cái khổ treo ngược. Thường thường á, con người mình đang đi đứng bình thường, ta treo cái chân mình lên trỏng cái đầu xuống đất. Khổ không? Khổ lắm. Thì cái người đó đó, người ta cần mình cứu, cắt cái sợi dây ra để cho người đó có thể bước xuống đất và dựng đứng nó lại. Thì con người của chúng ta trong đời sống có những, nhiều khi chúng ta thống khổ đến mức độ như một con người bị treo ngược. Sống trong cuộc đời vẫn đi đứng, nhưng mà cái đi đứng, cái ăn nói, cái nói, cái ngủ của mình nó không bình an nữa. Nó như một cái người đang ở cõi khổ. Cho nên có nhiều người, người ta nghĩ Vu Lan là cái tháng cúng người âm ở địa ngục. Họ sợ cái tháng này lắm. Tháng này người ta không dám, nhất là đám cưới nha, không dám. Rồi nhiều, có nhiều người dọn nhà không dám dọn tháng này nữa. Hỏi sao vậy? Tháng này tháng của cô hồn. Rồi thưa đại chúng, đâu phải tháng 7 là tháng cô hồn không. Tháng nào mà không có cô hồn. Nếu họ đã là cô hồn rồi thì đâu đợi tới tháng 7 mới làm cô hồn. Phải không? Tháng 9, tháng 10 mà nhiều khi một năm 365 là ngày làm cô hồn suốt. Tại vì sao phải không? Một bóng hồn cô quạnh không ai dòm ngó giống như em. Thế như, như người mà những người mà không được ai quan tâm là cô hồn chứ gì nữa. Cho nên đừng đợi tới tháng 7 mới cúng cô hồn. Mấy tháng kia ta đói chết. Tháng 7 ăn muốn chết luôn. Ăn mà không chỗ chứa. Còn mấy tháng khác đói meo răng. Như vậy thì đại chúng nhớ là cúng cô tháng 7 là cúng cái tháng mà mình quan niệm là cúng cô hồn đó. Đó là một sự nhắc nhở. Không phải những cô hồn nào ở dưới lòng đất có, nhưng có những cô hồn ngay trước mặt mình. Có những cô hồn ở trong phòng quanh năm không bước ra khỏi phòng. Có những cô hồn đau khổ mà không ai để chia sẻ. Nhưng mà mình làm việc với những cô hồn đó, mình phải nhẫn nại lắm. Phải có tình thương lớn, nhẫn nại lớn, từ từ giúp họ. Cho nên cứu khổ không phải là ở địa ngục, đó là một biểu tượng. Cho nên cái ngày lễ này có nhiều nơi người ta còn để chữ Vu Lan Thắng Hội. Tại sao gọi là thắng hội? Tại vì cái lễ hội này nè, cái lễ hội này thù thắng lắm. Không phải chỉ cúng cho một đối tượng mà rất nhiều đối tượng. Phong và ví dụ như lễ Phật Đản thì mình, đối tượng của mình cúng là ai? Nếu lễ Phật Đản là chỉ có Đức Phật thôi. Rồi thí dụ như mình nói lễ Vía Quan Âm thì đối tượng mình cúng là ai? Là Quan Âm thôi. Nếu mình nói là lễ Mother, lễ của mẹ thì đối tượng của mình là mẹ thôi. Lễ của cha là đối tượng của mình là cha thôi. Lễ tình yêu thì đối tượng của mình là ai? Là người mình đang yêu thôi. Cái người mình đang yêu nha, chứ không có ai mua bông tặng người yêu cũ nữa. Người đáng yêu thôi. Giờ là đối tượng thôi. Nhưng mà cô lễ này đặc biệt là thắng hội, là bởi vì chúng ta không phải chỉ nghĩ tới người còn sống, mà chúng ta nghĩ luôn cả người đã chết. Hay nói ngược lại, không phải chúng ta chỉ cúng những người đã chết, mà chúng ta còn nghĩ tưởng tới người đang còn sống. Và lễ này á, đời đạo đều được tốt. Thí dụ ở ngoài đời á, là mình nghĩ tới cha mẹ, người thân, cho nên mình tặng quà, mình nói những lời yêu thương. Còn chư tăng cũng được lợi nữa. Bởi vì sau 3 tháng tu, rồi các thầy cũng là ngày mà tự tứ, thì các Phật tử cũng nghĩ đến các thầy. Cho nên mua sắm những cái vật dụng mà quý thầy thường dùng, như là bàn chải đánh răng, kem đánh răng, khăn tắm, dao cạo tóc, hay là áo lạnh, hay là vớ, hay là vân vân. Những gì mình nghĩ rằng người tu có thể sử dụng hàng ngày, mình mua mình cúng dường. Cho nên người tu cũng được cái phần lợi. Cho nên cái này gọi là thắng hội, là cái hội này thù thắng lắm. Người đời, người đạo, kẻ sống, người chết, người trẻ, người già đều được lợi lạc hết. Đều được cái sự quan tâm hết. Và thưa, cái sự cúng ở đây là gì? Là sự quan tâm, chứ không phải vật chất chỉ là cái biểu tượng. Cái quan tâm nhau mới là cái chính. Cho nên mình nghĩ đến người thân còn sống cái mình ghi tên cầu an. Nghĩ đến người thân đã mất cái mình ghi tên cầu siêu. Nghĩ đến người thân của mình đang ở Việt Nam, cho nên mình gửi ít tiền về giúp đỡ. Thí dụ vậy. Cho nên cái sự mà chúng ta ở đây cúng đây là gì? Trước hết là phải khởi lên sự quan tâm. Mình không quan tâm, mình không bao giờ để tâm. Hay nói ngược lại, có để tâm mới có quan tâm. Ví dụ như quý vị có để tâm tới chùa, rồi quý vị có quan tâm tới chùa, thì biết rằng chùa những ngày lễ rất là cần sự giúp đỡ. Thôi kệ, mình dành một vài tiếng mình lên mình giúp. Có những Phật tử rất dễ thương. Cái mùa dịch vừa rồi là biết thầy cũng mắc dịch, đâu có đi đâu được. Mà mình ở nhà mình nghĩ, trời ơi, mình cái nhà mình có một chút mà chi phí như vậy, mà chùa lớn như vậy thì phải chi phí nó nhiều hơn nữa. Có quan tâm, có để tâm, gửi sự cúng dường, còn phụ thầy tiền điện tiền nước, mặc dù chỉ là vài chục đồng. Nhưng mà cái đó không phải là cái vật chất, mà ở đây là nói đến sự để tâm và quan tâm. Mình thấy cái bác kia đang ngồi ho quá chừng, mình có để tâm tới bác đó, mình có quan tâm đó, mình lại mình rót ly nước, bác uống đi bác, con thấy bác sặc quá, bác khô. Còn đằng này bà kia bà sặc muốn chết vậy, bà nhìn giáo giác, bà coi có ai cho bà miếng nước không. Say quá, có sao không bác? Người ta không có sao, người ta sặc sao dữ vậy? Cho mình trong cuộc sống nhiều khi mình quan tâm một cách lạ lùng là chỉ hỏi thôi. Hỏi má con đâu? Má ăn bệnh rồi. Bệnh đâu? Nằm phòng á. Hỏi bác có sao? Con không biết. Gọi là mình chỉ trả lời được biết là má bệnh, mà má tới đâu mình không hay. Thành thử trong cuộc sống, cái sự quan tâm, cái sự để tâm nhau đó, nó cần thiết lắm. Mà nhiều khi chỉ một ly nước, một miếng bánh thôi, mà nó làm người ta ấm lòng. Có nhiều khi mình đi vào trong máy bay, mình ngồi với người kế bên, có nhiều người họ cũng lịch sự, họ khui một hộp bánh họ ăn, họ cũng xây qua họ mời mình cái. Mặc dù có thể mình không ăn, nhưng mà mình cũng tự nhiên cũng thấy gần gũi, gì cái người họ ngồi sát bên mình. Đó là mình nói lạ, còn người thân quen với nhau, có nhiều khi mình sống chung nhà mà không hề quan tâm nhau. Nhiều khi mình nghe buồn, người ta phone tới, ta hỏi ba đâu con, dạ ba con ở trong phòng, ba con có sao, dạ ba con bệnh. Rồi bệnh gì con? Dạ con không biết, con thấy nằm phòng. Thành thử ra quý vị thấy nhiều khi cuộc sống của mình thấy không có gì quan trọng hết, nhưng mà nó chỉ vậy đó. Có nhiều khi thấy cỡ ngày đó lẽ ra vợ mình đi làm hay chồng mình đi làm, mà sáng nay sao không đi làm, cũng không hỏi ủa sao bữa nay ở nhà vậy. Tôi không biết, thấy ở nhà biết ở nhà vậy thôi. Rồi cuộc sống của chúng ta, cho nên cái chữ cúng dường ở trong cái nghĩa của rộng của nhà Phật á, đâu phải mình đem cơm gạo trái cây lên cúng dường đâu. Cúng dường là mình cúng tất cả những cái sự quan tâm của mình nữa. Thí dụ như quý vị mang bao gạo lên là cũng quan tâm chứ, chùa thiếu gạo mới mang chứ. Quý vị cho thùng rau cũng là quan tâm, vì chùa sợ chùa có thiếu rau mới cho. Tức là mình cho người ta cái gì là mình có sự nghĩ tới, quan tâm tới. Nhưng mà cho cái gì, cho mà mình nghĩ rằng người có quan tâm có để tâm mới cho đúng cái người ta cần. Không lẽ giờ thấy mấy cái máy sấy tóc bán rẻ quá mua tặng chùa. Còn thấy máy sấy tóc bán rẻ quá mua chục cái cúng mấy thầy. Quan tâm chứ, quan tâm ta phải đúng nhu cầu chứ. Có nhiều khi người ta trong cuộc sống, người ta có nhiều người ta đâu có cần vật chất, mà ta cần sự quan tâm, hỏi han, chăm sóc của mình. Nhiều khi mình gặp cái người đó, mình chỉ cần hỏi thăm sức khỏe, hoặc người nhất là người thân, bà con quan, và chúng ta không hề quan tâm. Nhiều khi bà con chứ cả năm gặp nhau mà cũng biết là nó sống chết ra sao, chứ còn hơi thiếu sót. Chúng ta phone, nhắn tin, phone, thăm, rồi thấy người đó lúc này ốm quá mà hỏi có sao, có sức khỏe như thế nào, tự nhiên người ta cũng ấm cúng, ta thấy mình có sự quan tâm. Mình nghe người đó có người thân mất, mình trong cái lễ mình hay gọi với nhau hỏi thăm. Cho nên thưa đại chúng, trong cái đời sống của chúng ta hàng ngày, có một cái mà chúng ta có thể làm được trong sự cúng dường của mình, đó là mình cúng dường sự để tâm, sự quan tâm. Và mình làm cho cái người, khi mà mình có được cái đó, tự nhiên cái tâm của người đó, nói đơn giản là cái lòng của người đó cũng nhẹ nhàng, cũng ấm cúng. Khi mà mình cầm một cái hương lên mình cúng cho tổ tiên á, bắt đầu mình đưa ra những cái lời cầu nguyện, nó có một cái sự tiếp nối. Cho nên thưa đại chúng là cây nhang đó, nó không phải chỉ trong nhà chùa nha. Cây nhang là một cái hình thức của người Á Đông, không luận là một cái tín ngưỡng nào, nhưng mình cầm cái hương lên để mình có sự, cái sự kết nối giữa mình với người thân. Cho nên mình cúng mà không có nhang á, mình thấy hình như thiếu thiếu, làm gì làm phải kiếm cây nhang cái. Nhưng mà bây giờ người ta bệnh do dị ứng cái mùi hương, nhưng mà mình chắp tay, mình thắp một nén hương lòng bằng sự khởi xướng, khởi niệm. Thì cái khởi niệm đó cũng là một nén hương, nó connect, nó tiếp giúp cho mình tiếp xúc với người thân. Hồi xưa người ta không có hình, người ta để cái bài vị viết chữ. Ngày nay chúng ta có một cái phương tiện là chụp cái hình. Cho nên truyền thống của người Việt Nam á, thờ ông bà thờ bằng hình. Mình muốn thờ bằng cái linh vị cũng được, nhưng bằng cái hình á, nó có một sự tiếp nối thiết thực hơn nữa. Ví dụ ông nội mất, ba mình là mất, mấy đứa cháu mình không biết là ai, thì mình để cái hình đó, mai mốt nó lớn lên nó sẽ thắc mắc ông này là ai, thì tạo cho mình một cái cơ hội mình giải thích đây là ông nội của con, nghĩa là ba của ba. Mà hết đời mình rồi nó còn biết cái hình này là ông nào. Nhiều khi mình để cái hình đó mình không nói gì hết trơn, hết đời mình nó không biết ông này ông nào, nó tiễn luôn. Tại vì nó không biết ông này là ai. Cho nên Pháp Hòa hay nhắc, nhà nào mà có thờ ông bà tổ tiên, nhớ ghi chú vô cái hình, đánh tên cái vị đó lên. Ví dụ như ông Nguyễn Văn A vậy đó, sanh năm nào, mất ngày nào, mình để dưới mỗi bức hình, dán để mỗi hình. Hết đời mình còn có đời khác. Đây chỉ là một sự mình biết rằng tất cả đều là không, là cát bụi hết á. Nhưng mà cái đó là mình nói theo cái hình thức gọi là chân đế. Nhưng mà chúng ta sống ở trong đời, chúng ta vẫn là một con người có tổ tiên, có cội nguồn, có gốc rễ, thì không thể nói cái chân đế. Cái lúc đó chân đế không thể. Mà trước hết, trước khi nói chân đế, phải nói cái tục đế, nói cái tình cảm đời sống con người hàng ngày. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của mình á, nếu mà Ngài không có nghĩ đến cái chuyện gọi là nhị đế dung thông, thì làm gì có cái việc là Ngài khiêng quan tài khi cha của Ngài mất. Khi mà cha của Ngài là Vua Tịnh Phạn qua đời đó, đích thân Ngài về hoàng cung, trở về thành Ca Tỳ La Vệ và dự vào cái nhóm người khiêng quan tài đưa đi an táng. Thì các vị mới đến xin Phật cho con đỡ giùm, tại vì đệ tử nhiều quá mà. Đức Phật nói không, đây là cái bổn phận của tôi, vì tôi đã thọ ơn sanh thành dưỡng dục của phụ thân tôi, đó là Vua Tịnh Phạn. Rồi Ngài vì trả hiếu cho mẹ là Hoàng hậu Ma Gia, sanh Ngài ra có 7 ngày mất. Cho nên Đức Phật mình đã mồ côi mẹ khi mới có 7 tuổi thôi. À, xin lỗi, mới có mấy ngày thôi, 7 ngày sau khi sanh Ngài thôi. Hoàng hậu Ma Gia sanh Thái tử Sĩ Đạt Đa có 7 ngày sau là mất. Vậy thì mình hơn Phật rồi. Mình có mẹ cho đến giờ phút này, hay là thậm chí lớn lên mình vẫn còn biết. Còn Thái tử Sĩ Đạt Ta là Đức Phật của mình đó, không biết mặt mẹ của mình, vì mẹ mình sanh ra có 7 ngày sau là mất. Nhưng mà Ngài vẫn nhớ cái ơn đó, Ngài trả cái ơn đó bằng cách là Ngài đã thuyết pháp độ cho mẹ ở cõi trời, như trong Kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng đó là vì thánh mẫu mà thuyết pháp ở tại cõi trời Đao Lợi Thiên Cung. Ngài Mục Kiền Liên là cái khởi sự cho mình cúng lễ Vu Lan bây giờ đó. Ngài là người chứng thần thông nhưng mà nghĩ tưởng tới mẹ, cũng giống mình vậy đó. Khi mà mình có một chút khả năng khá giả thì mình liền nghĩ tới người thân mình, mình muốn tìm đến họ để mình giúp. Tại vì hồi xưa mình biết gia đình nó nghèo lắm, bây giờ mình có tiền mình muốn giúp, cho nên mình đi tìm cái gia đình đó coi họ còn không, họ đang ở đâu để mình giúp đỡ. Thì cũng có những người, người ta hồi xưa không hiểu đạo, bây giờ người ta hiểu đạo rồi thì người ta nghĩ, trời ơi hồi đó ba mất không biết gì hết, làm một cái đám cho ba rất là rình rang, nhưng mà nghĩ lại là sát sinh nhiều quá, làm gà, làm vịt, làm heo, mọi thứ để đãi bà con. Bây giờ muốn nghĩ đến ba, muốn làm cái gì lại thiện lành hơn, cầu siêu cho ba. Mặc dù ba đã mất lâu năm rồi, nhưng cái đó vẫn là một cái sự tưởng nhớ. Cho nên khi mình khá giả rồi á, ở mặt tâm linh hay vật chất mình đều nghĩ đến người đau khổ, thì cuộc sống của mình cũng vậy. Mình cũng phải nghĩ đến những cái người người ta khó khăn ở mặt đời sống vật chất hay là tinh thần. Cho nên hiện nay á, trong cuộc sống xã hội mình bây giờ có rất nhiều người ta bị trầm cảm, người ta bị depressed, người ta bị bệnh đó, bị bệnh tâm rất là nhiều. Mình quan tâm, mình giúp đỡ, nhưng mà đối với những vị đó chúng ta phải có một cái tình thương lớn, nhất là sự nhẫn nại lớn, không có gấp gáp được, tại họ rất cần sự quan tâm của mình. Cho nên hôm nay ngày lễ Vu Lan, năm nào chúng ta cũng nhắc nhở lại với nhau chứ không có gì mới hết á. Nhưng mà thưa đại chúng, trong cuộc sống á, khổ nào rồi nó cũng cứ lẩn quẩn xung quanh bao nhiêu chuyện đó thôi. Và chúng ta nhớ rằng không phải ngày này chỉ là để chúng ta cúng người chết, mà thể hiện cái sự đó qua cái sự quan tâm người thân của mình. Rồi kế đến á, mùa này á, mình còn hay mua cá, mua chim để mình phóng sinh á. Thật ra nếu mà mình muốn làm cái việc đó, không nhất thiết phải chim cá nữa. Có rất nhiều người người ta đói nè, mình cho người ta ăn cũng là một sự phóng sanh thôi. Rồi đồng thời mình ăn chay tháng 7 là một phóng sanh thiết thực nữa. Ở đây có ai ăn chay tháng 7 không? Tháng 5 mình ăn 3 tháng, tháng Giêng, tháng 7, tháng 10, ai giỏi nữa thêm tháng 4. Em ăn tháng 4, 1 năm 4 tháng, 1 tháng ăn 2 ngày. Tâm mình ăn chay á, chính bản thân mình ăn chay là một sự phóng sanh thiết thực. Thí dụ bây giờ tháng đó mình ăn mà gom lại chắc cũng 2 gà, 3 con vịt gì đó. Mà nếu mình ăn chay trọn tháng đó là cứu được mấy con rồi, phải không? Cho nên nếu mình không có hoàn cảnh để phóng sanh. Còn nếu mình phóng sanh cho đúng cách á, không có đặt trước, không có đi tới cái chỗ kia nói tuần này á, tôi cần 300 con chim phóng sanh, anh giúp giùm tôi lựa để dành trong cái lòng giùm tôi 300 con chim này. Mình đi làm gì? Mình phóng sanh hay mình đi suối người ta? Cho nên phải cẩn thận cái đó. Có nhiều khi mình phóng sanh mà đi đặt nha, tôi kỳ này tôi cần 500 con cá, 300 con chim, 400 con rùa gì gom cho đủ. Để chi phải không? Để mình về mình thực hiện một cái chuyện quy mô, đó là bắt rùa cá ra trước mặt nè, rồi mình phù phép vô đó, rồi mình tụng, mình cúng gì đó, rồi đổ nó ra cái nó chết hết 50 con. Tôi phóng sanh rồi đó. Rồi sao vậy? Kệ, đứa nào nó chết thì mình giảng sanh nó sớm. Thế mình ăn chay là một hình thức phóng sanh rồi. Mà đâu phải cá rùa nó mới cần sống đâu, con người mình cũng cần nè. Có những người ta đói nè, mấy người homeless, mấy người không có cơm ăn nè. Những người mà người ta nghèo, người ta ở ngoài đường, mình cho người ta ăn cũng là phóng sanh vậy. Cho nên phóng sanh nó rộng lắm. Quý vị đừng có hẹp cái nghĩa phóng sanh ở trong cái chuyện là mua chim mua cá. Mà nhất là đi mua chim mua cá mà đặt mua là cái không thể chấp nhận được. Nếu mà phóng sanh đó, mình đi chợ đó, mình thấy người ta bán cái rổ cá đó, mình mua mình thả liền đi, không có cần tụng gì hết đó. Thậm chí mình mua mình ra mình nói một câu đơn giản thôi: hôm nay đủ duyên, tôi thả quý vị để quý vị được tự do, nguyện quý vị quy tam bảo siêu thoát kiếp làm cá. Mình nói mình chú nguyện cho nó cũng được, chứ đâu cần đợi thầy. Mà nhiều khi lên tới thầy đang ngủ trưa, thầy đang ở đâu đó thầy chưa về, ngồi chờ muốn chết luôn. Chờ chi vậy? Chờ để thầy chú nguyện. Tới hồi thầy chú xong mấy con chim trong lòng nó chết. Thành thử ra mấy cái đó được chứ không phải sao, không có sao. Nhưng mình phải linh động. Mình tu mình phải có trí tuệ. Mình làm phước á, mình cũng phải có trí tuệ. Làm phước bằng cách nào? Nhiều khi mình làm phước nhiều mà mình làm phước rất nhiều, mình cho rất nhiều mà phước ít, là cái kiểu vậy đó. Thả 500 con chim nhưng mà phải chờ thầy cúng mới được thả. Tới hồi mở ra nó ngáp ngáp, nó nói thôi khỏi bay nữa, để đây chết cho khỏe. Đó là nhiều khi cho nhiều mà phước ít. Cái này gọi là cho nhiều phước ít. Còn mình cho nhiều mà phước nhiều là gì? Không có, tôi không có cơ hội như mình đây là không có cơ hội thả chim thả cá vậy đó. Mình gửi về Việt Nam mình giúp cho những người nghèo. Bà con mình ở trong xóm đó, mình nhờ bà con mình làm. Trong xóm mình có 5 cái hộ nghèo tôi nhớ đó. Gia đình đó. Chị đem tiền tới chị giúp cho gia đình đó. Nhiều khi trong xóm mình thôi, mỗi người phát tâm giúp cho cái xóm của mình thôi. Mà Pháp Hòa nghĩ rằng ví dụ 500 người mà có 500 cái xóm đó, mà mình biết được trong xóm mình mà chỉ cần mình phát tâm vậy, mỗi xóm đều được giúp hết. Nếu mình làm không có rộng được, mình không biết ai để làm, mình làm trong xóm mình đi, trong làng của mình đó, thế nào không có người nghèo. Hồi nhỏ Pháp Hòa ở trong cái khu vực nào, Pháp Hòa nhớ gia đình nào nghèo nghèo, lâu lâu Pháp Hòa hỏi thăm. Rồi Pháp Hòa nhờ người ta, nếu gia đình đó còn, lâu lâu mình gửi chút ít cho người ta vui. Vì mấy chục năm rồi mình vẫn còn quan tâm nhớ người ta. Cho nên mình không làm được việc lớn, làm việc nhỏ. Việc nhỏ của mình là những người nghèo trước mắt ta cần giúp đỡ, cứ giúp. Thì cái phóng sanh đó nó thiết thực lắm, nó rộng lắm. Và cái chữ cúng dường đó, nó rộng lắm. Quý vị thường thấy không? Cúng dường vì phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật đó. Mình chỉ cần mình phụng sự chúng sanh thôi, tương đồng với sự cúng dường cho Phật. Thật sự mà nói, mình không cần cái chữ là, có nhiều chỗ để là phụng sự chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật. Cái chữ thiết thực nó cũng không cần nữa. Mình chỉ cần phụng sự chúng sanh là một sự cúng dường rồi. Mà mình đã phụng sự, người ta đói mình giúp người ta, người ta thiếu cái gì mình giúp, nó là thiết thực rồi. Đâu có cần hai chữ thiết thực trong đó nữa. Thiết thực là thấy khổ chỗ nào, khả năng mình có mình giúp. Cho nên trong cái giới thứ 5 á, khi Pháp Hòa truyền giới cho Phật tử, Hòa hay nhắc như này: ý thức được khổ đau và bất công của sự trộm cắp, con xin nguyện nuôi dưỡng lòng từ bi, không gian tham trộm cắp của người khác, mà con nguyện chia sẻ với những ai đang khó khăn trong khả năng của con. Những người ta khó khăn nhưng mà nhiều khi khả năng mình không đủ, thì mình sẽ cho họ trong khả năng của mình. Nói vậy cái gì mà người ta thọ giới á, ta nghe có lý, ở khả năng thôi nghe. Chứ thầy biểu mà ai khổ con cũng giúp, con nhiều khi con làm không nổi. Cho nên Pháp Hòa muốn cho cái vị giới tử đó, cái người Phật tử lúc đó tiếp nhận giới một cách trong sáng và mà thấy rằng mình làm được. Giúp đỡ những người cần thiết, những người đang gặp khó khăn và trong khả năng của con. Tiếng Anh dịch rất là rõ đó: in my own capacity for those who in real need. Người ta đang rất cần thì khả năng mình có mình giúp. Chứ còn thật sự mình làm sao nổi, là mình đâu phải đại gia tỷ phú gì mà giúp nhiều, nhưng mình trong khả năng. Pháp Hòa nghĩ mình làm được. Một mùa Vu Lan này mà quý vị gửi 100 đồng về Việt Nam mà cho người nghèo, tốt. Mà đâu phải chỉ Việt Nam mình không, Ấn Độ cũng nghèo nè, Miến Điện nghèo nè, Tích Lan cũng nghèo nè. Mình gửi đến các nước đó, mình bố thí đốt hết, mình gieo duyên với các chúng sanh. Không phải chỉ ở đất nước Việt Nam mà tất cả mọi nơi, chỗ nào nghèo mà mình biết được một khả năng mình có mình giúp. Đó là phóng sanh thiết thực đó. Và thiết thực gần nữa, đại chúng phát nguyện đi, tháng 7 ăn chay. Ai lỡ không biết, bữa nay mới 17 à, vẫn còn kịp nè. Sáng mai bắt đầu ăn chay đi, ăn cho tới ngày 30 cũng tốt, được một số. 30 tháng này là vía Bồ Tát Địa Tạng nè. Cho nên á, tháng này mà ăn chay, nhiều con vật được cứu. Cho nên Vu Lan thắng hội là cái hội này thù thắng lắm. Người còn, người mất, người sống, người chết, người con vật, con người đều được cứu hết. Mong đại chúng có được cái mùa lễ Vu Lan bình an, hạnh phúc. Và nhất là như Pháp Hòa xin nhắc, chúng ta cần thể hiện quan tâm, để tâm. Và khi quan tâm để tâm rồi thì nhất định chúng ta sẽ đưa sự giúp đỡ của mình tới nơi tới chỗ. Nguyện thực hiện niềm vui trên con đường phụng sự. Mình phụng sự mọi người phải có niềm vui. Trong khóa tu vừa rồi 500-600 người, thì bất cứ khóa tu nào cũng có những người cảm bệnh hết. Tại có nhiều khi người ta không quen. Có nhiều người lên ở dậy 5 giờ sáng, ngủ 10 giờ đêm, mà suốt 10 ngày vậy ta chịu đâu có nổi, ta không quen. Rồi có nhiều người thời tiết thay đổi, họ không quen. Thì bắt đầu những ngày đầu khóa tu ho cảm chút ít, hay bất cứ hình thức nào, có nhiều người táo bón, thí dụ vậy. Nhưng mà tất cả những người Phật tử mà tới đó, người ta biết ai bệnh, người ta đem sự giúp đỡ. Người ta đưa cái sự giúp đỡ của người ta, mà người ta làm bằng một cái niềm vui rất lớn. Đến ngày mà cuối Pháp Hòa gặp quý vị, Pháp Hòa cảm ơn tất cả các anh em, các chị em đã giúp đỡ cho quý bác, quý Phật tử bệnh. Họ nói dạ không, tụi con làm mà tụi con vui lắm. Có một hôm á, xin phép đại chúng kể câu chuyện. Bữa đó Pháp Hòa đi ngang thì thấy cái chị Phật tử y tá đang đeo bao tay vô. Pháp Hòa mới hỏi, ủa cái bác Phật tử chị chăm sóc tới đâu rồi? Bác cô mới nói, dạ mấy ngày nay thấy bác mệt dữ lắm, con tưởng bác bệnh gì, tới hồi hỏi bác nói thiệt là bác cả tuần rồi bác không có đi cầu được. Con cho bác thuốc uống nhưng mà nó không có work. Mà bây giờ con đang chuẩn bị xin phép bác cho con vô giúp bác, để mà bác có thể thể thông được cái đường tiêu. Đích thân vô ngồi trong nhà vệ sinh mà làm cho một người như vậy, mà bác còn ngại, bác chưa làm mà con đang năn nỉ bác, con chuẩn bị mọi thứ hết rồi để con giúp. Thì quý vị thấy rằng cái đó là một sự cúng dường đó, mà cúng dường thiết thực lắm. Người ta đang cần là mình giúp trong khả năng của mình. Nếu không quan tâm, không để tâm, làm sao có sự giúp đỡ. Cho nên các vị Phật, các vị Bồ Tát mà không quan tâm chúng sanh khổ, không để tâm thấy cái khổ của chúng sanh, thì làm sao các ngài có những cái lời pháp, có những sự cứu giúp. Cho nên chúng ta đều là một Bồ Tát trong đời sống của mình hết, và có thể là một Bồ Tát cho cái người thân cận của mình. You are able to be a Bodhisattva to help your loved one just beside you, just behind you. Trước mặt mình cũng có người khổ, sau lưng mình cũng có người khổ, hai bên mình cũng có người khổ. Nếu mình muốn giúp, đều có người trước mắt, bên hông, bên cạnh để mình giúp hết. Quan trọng là mình có lòng giúp không. Mình có lòng giúp thì lúc nào cũng có việc để giúp. Như Pháp Hòa hay ví dụ, người muốn làm việc á, đi tới đâu cũng thấy việc để làm. Người mà không muốn làm gì hết á, lúc nào cũng thấy đâu có gì đâu làm. Cái nhà nó dơ chịu không nổi vậy đó, hỏi sao không quét nhà, tôi đâu thấy gì dơ đâu quét. Còn người muốn sạch sẽ lúc nào cũng thấy có rác để quét, có bụi để chùi. Mình muốn làm việc lúc nào cũng có việc để làm. Cho nên hôm nay lễ Vu Lan, Pháp Hòa muốn nhắc với nhau cứu khổ không đợi ở địa ngục. Và địa ngục trần gian chúng sanh đang khổ nhiều lắm. Có những người, người ta đang khổ mà người ta chưa nói ra được. Mình có cặp mắt thiên nhãn, như ngày Mục Kiền Liên vậy, thấy không? Bèn dùng thiên nhãn dưới trên kiếm tầm, thấy vong mẫu sanh làm ngạ quỷ, không muốn ăn tiều tụy hình hài. Mình có cặp mắt để nhìn người thân mình, để quán soi, để thấy rằng họ đang cần sự giúp đỡ. Hãy dùng cặp mắt đó mà nhìn Gọi nhìn được như vậy gọi là thiên nhãn, không cần chứng mắt như là Tôn Ngộ Không nháy cho nó chớp chớp, phải không? Con mắt của mình mà có lòng từ bi, có sự quan tâm rồi là tự nhiên mình sẽ thấy có người cần mình giúp. Mà mình sống như vậy cho nên á, lúc nào mình cũng lăng xăng dữ lắm. Nhưng mà sự lăng xăng đó nó mang lại cái lợi lạc cho mọi người. Mà mình vui với cái sự mà mình sống mà mình biết quan tâm tới người khác. Ở trên Tây Thiên á, ở đây cũng vậy, ngày nào cũng có khách. Nhất là mùa này Phật tử khắp nơi hay đi chơi rồi tấp vô chùa. Pháp Hòa hay nhắc quý thầy quý cô, nhất là quý sư cô giúp bếp. Quý cô nhớ mỗi ngày mình nấu ăn. Khi có ai đến lễ Phật, mình biết người ta ở xa, mình hỏi các vị dùng cơm để mình mời cơm. Nhiều khi ta ở xa, ta đến, ta đói bụng mà ta đâu dám nói, phải không? Mình có phải có thiên nhãn, mình nhìn thấy được bụng của người ta, mình thấy được, mình quan tâm. Cho nên một Kiền Liên ngày làm được cái chuyện đó, chứng thờ lục thông là có, một trong lục thông là thiên nhãn. Mà có thiên nhãn là có tha tâm. Tha tâm là biết tâm người khác. Cho cái chuyện đó là cái chuyện mình làm được, chứ không phải chỉ riêng ngày một Kiền Liên mới làm được. Chúng ta làm được. Chỉ cần chúng ta có tình thương, nó sẽ chuyển tải lên đôi mắt của mình, mà mình nhìn người khác, mình biết được cái sự quan cần giúp đỡ. Mình có tình thương á, mình đưa cái tình thương mình vô lỗ tai là mình nghe tiếng khổ của người khác. Mình có tình thương, mình đưa cái tình thương của mình lên cái trái tim của mình là nó cảm nhận được hết. Cho nên ngày một Kiền Liên cứu mẹ lấy thần thông. Nhưng mà chữ thần thông là gì? Nghĩa là chúng ta có được cái đạo lực ở trong mỗi căn đó và nhìn thấu suốt hết. Cái đó gọi là thần và thông. Thần là lực, là power, là sức mạnh. Thông là suốt, see through. Vì thì người ta gọi là super power. Cặp mắt này nó bình thường lắm, tại sống cho mình thôi. Nhưng mà chỉ cần nó thêm cái thần thông vô đó thôi, ồ, bên cạnh tôi có một người đang cần giúp, trước mặt tôi có một người đang cần giúp, làm liền. Cứu được một người, đỡ một người. Cho nên ngài Địa Tạng work non stop. Tại lúc nào ở địa ngục cũng có người hết đó, cũng có member hết đó. Vừa vớt họ lên sáng chiều họ vô lại rồi. Trong kinh nói vậy, địa ngục sáng ra lại chiều vào. Mình cũng y vậy thôi, gì đó. Sáng khổ chiều vui, sáng vui chiều khổ. Chúc đại chúng an lạc cuối tuần, mùa Vu Lan thật hạnh phúc bên người thân.